Xin hoan nghênh tất cả các tín hữu, các tu tớ, con cái Chúa đã cùng để thời giờ trong buổi sáng hôm nay cùng đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, hôm nay cũng là ngày mừng sinh nhật tập thể các con cái của Chúa ở trong quý 1. Tôi cũng được vinh hạnh đó. Cảm ơn Chúa về món quà của Hội Thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta suy gẫm lời của Chúa qua cái tựa đề là Để Chúa Được Vinh Hiển. Chúa Giê-xu đã có một sự kiện rất là đặc biệt, đó là Chúa đi vào ở trong thành Jerusalem một cách rất là vinh hiển qua một cái sự kiện mà đây không phải là một sự kiện tình cờ, mà đây là một sự kiện đã được lời Kinh Thánh nói tiên tri. Và Chúa làm ứng nghiệm những gì lời Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời đã tuyên bố ở trong đời cựu ước. Chúng ta cầu nguyện để Chúa cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay có thể hòa lòng cùng với đám đông, hòa lòng cùng với những môn đệ của Chúa để ca tụng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chúng ta. Có một câu chuyện của một vị mục sư trẻ tuổi đến nhận chức vụ cho một hội thánh tương đối là lớn, khoảng chừng 700 người. Người ta tổ chức một buổi tiếp đón vị mục sư này, và trong buổi tiếp đón đó nhiều tín hữu cùng đến tham dự. Trong đó có một bà tín đồ. Cái bà này nổi tiếng là một người mà hay gossip, đem cái chuyện người này mà nói với người khác đó. Bà mới tới bà chào ông mục sư với một cái ý định là nếu như bà biết được cái bí mật của ông mục sư là cái gì đó thì thế nào bà cũng đi nói với tất cả những người khác. Bà hỏi ông mục sư đó là cái gì đã làm cho ông mục sư dám đến để nhận quản nhiệm cho một cái hội thánh đông đến 700 người như thế này? Làm sao ông mục sư có thể làm hài lòng cho 700 người ở tại đây? Chúa đặt để ở trong lòng của ông mục sư một cái câu trả lời, và ông nói rằng: Dạ thưa bà, tôi đến đây không để làm hài lòng 700 người. Tôi đến đây chỉ để làm hài lòng một người thôi. Rồi đó là Chúa của chúng ta. Tôi biết chắc rằng tôi làm hài lòng đánh đó thì tôi sẽ được lòng tất cả những người khác. Chúng ta cầu nguyện để Chúa cho chúng ta thấy đời sống của chúng ta không phải là để làm thỏa lòng nhau, nhưng mà đời sống chúng ta là để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Và khi cuộc sống của chúng ta làm thỏa lòng Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ làm thỏa lòng nhau. Chúa sẽ được vinh hiển ở trong đời sống của tôi, các ông bà, anh chị em. Cho nên đoàn dân đông ngày xưa họ đã chúc tụng Chúa Giê-xu bằng một cái lời chúc tụng là phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời, vinh quang trên các nơi cao. Xin Chúa cho chúng ta có cái lời chúc đó cho Chúa của chúng ta. Đó là ước muốn của chúng ta ngày hôm nay, ao ước rằng Đức Chúa Trời phải được vinh hiển. Và chúng ta sẽ làm gì cho Đức Chúa Trời chúng ta được vinh hiển đây? Chúng ta cầu nguyện để Chúa dùng lời của Ngài soi dẫn cho chúng ta biết làm sao Đức Chúa Trời có thể vinh hiển trong cuộc đời của mình. Tôi xin phép cầu nguyện. Kính lạy Cha Thánh của chúng con, đấng đáng đời đời cho đến đời đời, sự vinh hiển phải thuộc về Ngài và chỉ thuộc về một mình Ngài thôi. Chúng con nguyện Chúa sẽ hướng dẫn cho cuộc đời của chúng con, để những ngày tháng chúng con ở trên đất này phục vụ Đức Chúa Trời là những ngày tháng làm cho Chúa của chúng con được hài lòng, là những ngày tháng mà cuộc đời chúng con dâng vinh hiển lên để ngợi khen Đức Chúa Trời của mình. Chúa là đấng đã tạo ra sự hòa giải giữa trời và người, và Ngài đã là đấng được về ở trong nơi vinh hiển của Ngài, để tại đó tất cả mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất hãy đều quỳ xuống và chúc tụng danh của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng con được thuộc về Ngài. Chúng con có môi miệng để chúc tụng danh Chúa của chúng con. Và chúng con có một trách nhiệm để có thể bày tỏ một đời sống mà Đức Chúa Trời có thể được vinh hiển. Nên nguyện Ngài sẽ dùng lời của Ngài để soi sáng cho con và cho các ông bà, anh chị em con những nguyên tắc thiên thượng áp dụng vào trong cuộc đời của chúng con, để Chúa có thể hài lòng về cuộc đời chúng con, và thật sự chúng con có thể dâng được vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời của mình. Chúng con hiệp chung thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Có ba cái lĩnh vực mà chúng ta có thể học chung với nhau trong buổi sáng hôm nay để cho Chúa có thể được vinh hiển ở trong cuộc đời của mình. Cái lĩnh vực thứ nhất mà tôi muốn cùng với các bạn chị em suy gẫm đó là Chúa được vinh hiển khi chúng ta vâng lời Chúa. Khi đến gần làng Bê-sa-phê và Bê-tha-ni ở bên núi Ô-liu thì Chúa sai hai môn đệ đi và dặn rằng các con hãy vào làng, trước mặt sẽ thấy một con lừa con đang cột ở đó chưa từng có ai cưỡi, hãy mở dây dắt nó về đây. Hai môn đồ này không có nêu tên, không biết đó là ai, nhưng mà điều đó nói rằng khi Chúa sai thì Chúa có thể sai bất cứ ai trong chúng ta. Ngài không cần nêu tên. Nhưng khi Chúa sai thì cái mạng lệnh của Chúa đòi hỏi nó có thể là một mạng lệnh khó để thực hiện. Quý vị nghĩ rằng Chúa sai hai môn đệ này mà nói rằng các con hãy vào làng trước mặt, thấy một con lừa đang cột ở đó, chưa có ai cưỡi thì mở dây dắt nó về đây, dễ không quý vị? Đâu có dễ đâu, lừa của người ta chứ đâu phải lừa của mình, đâu phải lừa của Chúa, đâu phải lừa của môn đồ Chúa đâu. Nếu mà tự nhiên tới đó dắt con lừa rồi người ta nắm đầu, người ta đập thì sao? Chuyện không có đơn giản đâu. Nhưng mà khi Chúa nói với họ rằng là các con cứ vào trong đó, thấy một con lừa đang cột dây như vậy đó, Chúa nói một cái lời cho họ biết rằng họ đi và sẽ gặp một cái cảnh nó thực tế đúng như những lời của Chúa nói. Chúa đúng là một đấng tiên tri, Chúa đúng là Đức Chúa Trời. Nhưng cái việc là con dắt con lừa đó về cho Chúa, Chúa ơi hơi khó, con sợ người ta đánh lắm, con sợ người ta sẽ nói con là đồ ăn trộm lừa lắm. Nhưng mà hai môn đồ này đã ra đi và họ gặp đúng như những gì xảy ra. Và chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời đó là Chúa Giê-xu ban cho họ một sự giải vây. Là nếu như có ai hỏi là tại sao ngươi mở lừa dắt đi, thì nói gì? Vì Chúa cần nó. Chà, cái này thì cũng là một câu giải thích để trả lời đó. Nhưng mà lỡ cái người đó không biết Chúa là ai rồi sao? Họ có cho dẫn lừa không? Chuyện đó chắc cũng khó lắm á. Nhưng mà đức tin làm cho hai môn đệ của Chúa vâng lời để đi đến cái làng trước mặt và dẫn con lừa về cho Chúa. Đây là một thách thức ở trong đời sống của tôi và các ông bạn chị em, là nhiều khi mạng lệnh Chúa truyền cho chúng ta nó đơn giản lắm. Nhưng mà thưa quý vị, nó khó. Nó khó bởi vì nó đòi hỏi chúng ta phải thể hiện cái lòng tin của mình ở trong cái mạng lệnh mà Chúa truyền cho chúng ta đó. Chúng ta mới có thể thực hiện được. Có nhiều ý kiến giải thích rằng có thể cái tập tục hồi xưa ở phương Đông là người ta hiếu khách, cho nên người ta chiều lòng những cái người khách mà ở phương xa đến thì người ta sẽ làm cho vui lòng khách. Cho nên có lẽ những người ở địa phương họ sẽ chiều lòng Chúa, như nếu Chúa cần có một con lừa thì họ sẽ giúp để cho mượn con lừa đó. Nhưng mà người ta có biết Chúa Giê-xu là ai, có biết hai cái người này đến là ai đâu, không có giấy tờ gì để chứng nhận hết, làm sao mà biết được đây là người của Đức Chúa Trời để mà cho Chúa Giê-xu mượn cái con lừa đó. Cũng có người giải thích rằng có lẽ Chúa có liên hệ trước với cái người chủ rồi. Chúa nói là ngày đó chắc là tôi sẽ tới mượn ông con lừa, có thể là tôi sai môn đồ của tôi tới lấy con lừa. Và nếu như mà họ nói cái mặt nạ vì Chúa cần nó thì đó đúng là người của tôi, thì ông cho người đó dẫn con lừa về. Thưa quý vị, có nhiều lý do có thể giải thích cho cái điều mà Chúa Giê-xu đã làm ở tại đây. Nhưng đối với tôi thì tôi cảm nhận được một điều. Chúa Giê-xu có thể là có sự liên lạc trước với người đó như là một vài người nghĩ, hoặc là có thể là vì cái tập tục của phương Đông nó là như vậy cho nên Chúa có thể dẫn được con lừa. Nhưng điều đó nó gạt đi cái thẩm quyền của Chúa là một Đức Chúa Trời. Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa biết rõ tấm lòng của một người yêu Chúa. Sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 câu 3 nói rằng nếu có ai yêu kính Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời biết người đó. Vì vậy cho dù con người đó ở đâu trên thế giới này, nếu có một tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời biết con người đó. Và vì vậy Chúa có thể biết được tấm lòng của người chủ lừa này, là nếu như nói rằng Chúa cần nó thì người chủ lừa này sẽ sẵn sàng giao cái con lừa của mình để cho các môn đệ Chúa dẫn về. Tại vì Chúa biết. Thưa quý vị, khi Chúa Giê-xu đi vào ở trong thành Jericho thì ở tại đó một đoàn dân đông theo Chúa. Trong đoàn dân đông đó cũng có những người yêu kính Chúa. Thế nhưng mà Chúa đi thẳng đến một cái cây sung, Chúa ngước mắt lên nói chuyện với một người đang núp ở trên đó. Hỡi Sa Chê, hãy xuống, đêm nay ta sẽ ở nhà ngươi. Quý vị có thấy lạ không? Ông Sa Chê là ai? Kinh Thánh nói ông ta là một cái ông lầm đầu, coi như giống như trưởng ty vậy đó. Mà giàu lắm. Giàu là tại vì sao? Tại vì lấy tiền của người ta, chỉ có vậy thôi mà trở thành giàu. Và vì vậy cái dân ở trong thành Jericho đó ghét cái ông trưởng ty thâu thuế này, không muốn quan hệ. Ông ta lại luồn thấp, cho nên đoàn dân cản trở khi Chúa Giê-xu đi vào. Họ bu theo Chúa Giê-xu thì ông ta không thấy được Chúa Giê-xu là ai cả, cho nên ông đoán rằng Chúa Giê-xu sẽ đi ngang qua một cái con đường đó. Và vì vậy ông chạy tới trước, ông treo lên trên một cái cây sung để ông chờ coi Chúa Giê-xu là ai mà đám đông như vậy có thể theo đuổi. Chúa Giê-xu đến thẳng cái chỗ đó mà nói rằng Sa-chê, hãy xuống vì đêm nay ta phải ở nhà ngươi. Thưa quý vị, mọi người đều đặt câu hỏi, Chúa này có biết cái ông này là thứ phạm tội không? Đó là đồ thâu thuế đó. Sao Chúa lại đi vào trong nhà của người thâu thuế để mà ngủ lại? Ồ, không có khách sạn à, không có nhà quán à, không có nhà của những người tín đồ yêu Chúa, sao mà Chúa phải đi vào trong nhà của một kẻ thâu thuế? Nhưng thưa quý vị, trong con mắt của mọi người nhìn thấy Sa-chê là một người có tội, nhưng trong con mắt của Chúa Giê-xu thì Chúa thấy đây là con cháu của Abraham, có nghĩa là một người có đức tin. Và Chúa nói rằng đêm nay ta ở với người. Chúa thấy được tấm lòng của Sa-chê đó. Khi ông mở tấm lòng của mình ra để tiếp đón Chúa Giê-xu vào nhà, thì niềm vui đó sẽ làm cho ông mở cái túi tiền của mình ra để mà phát cho những người nghèo khó. Thưa Chúa, tôi sẽ dâng lên 1/2 gia tài của tôi để chia cho những người nghèo khó. Và ai mà tôi đã từng làm thiệt hại, tôi sẽ đền gấp từng. Thưa quý vị, Chúa thấy tất cả những điều đó. Người ta sẽ không biết gì cả, nhưng mà Chúa thấy trong lòng của con người đó. Cho nên Chúa nói rằng đêm nay Chúa muốn ở trong nhà của con người đó. Bởi vì Chúa Giê-xu đã biết. Khi Chúa Giê-xu đi vào ở trong đền thờ, thấy người ta dâng tiền, những người rải những đồng tiền vàng vào trong hộp tiền dâng, nhưng mà Chúa chỉ một người đàn bà quá, mà Chúa nói rằng cái bà này là cái bà dâng nhiều tiền nhất ở trong đền thờ. Ôi lạ quá, Chúa ơi, bà này dâng cho Chúa có 2 đồng xu à, những người khác rải vào những đồng tiền vàng. Nhưng Chúa nói gì? Bà ta dâng nhiều nhất bởi vì bà không còn cái gì sau 2 cái đồng xu đó. Còn những người kia thì ngoài những đồng tiền vàng họ thả ra đây, họ còn một lô tiền vàng ở nhà. Thưa quý vị, Chúa không nhìn cái người ta bỏ ra, Chúa đang nhìn cái người ta giữ lại. Bởi vì Chúa biết trước. Cho nên Chúa cất tiếng khen ngợi người đàn bà đó. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa có thể thấy tất cả những vấn đề xảy ra. Khi Chúa và đoàn dân đông đi theo Chúa, nghe Chúa giảng đạo, đi đến một thành phố gọi là Bethsaida. Các môn đồ của Chúa nói, Chúa ơi, chiều tối rồi, Chúa cho đoàn dân về để họ ăn uống. Chúa nói không, chính các ngươi phải cho họ ăn. Thôi Chúa ơi, tiền đâu mà cho họ ăn? Đoàn dân trên 5.000 người, nghĩa là 5.000 người là thường thường họ tính đàn ông. Còn nếu đàn bà với trẻ con vô nữa có thể nói là 10.000. Nhưng mà Chúa ơi, tiền đâu để mà cho 10.000 người ăn? Trong môn đồ họ có đủ được cái số tiền quỹ có chừng 200 denier, có nghĩa là 200 ngày công tiền. Không đủ để mua đồ ăn cho mỗi người một chút xíu. Nhưng mà tại sao Chúa nói rằng giữ họ lại đây? Tại sao Chúa nói rằng chính các ngươi hãy cho họ ăn? Bởi vì Chúa biết rằng trong buổi chiều tối đó, một em bé sẽ dâng lên cho Chúa 5 cái bánh và 2 con cá. Chúa biết việc nó sẽ phải xảy ra. Vì vậy cho nên Chúa bảo họ là không cần phải cho đàn dân đông. Từ nơi 5 cái bánh và 2 con cá đó Chúa sẽ làm phép lạ. Nhưng mà Chúa biết những diễn biến. Thưa quý vị, năm 2009, khi mà cái ngôi nhà thờ cũ của chúng ta, nhóm Church on Wheels, nhà thờ Mother Church là nhà thờ Secondary Baptist, bán nó cho hội thánh người mẹ, chúng ta không còn có chỗ để nhóm. Chúng ta trở về lại King Chapel ở trong nhà thờ Mỹ đó, chúng ta nhóm trong 2 năm, 2009 đến 2011. Nhóm ở trong một thời giờ rất là buồn ngủ, phải không quý vị? Từ 2 giờ tới 4 giờ. Thì giờ đó ít người đi nhóm lắm, và chúng ta có ít tín đồ lắm. Nhưng mà Chúa đặt trong tôi một cái khái tượng là chúng ta phải mua một cái nhà thờ. Thưa quý vị, cái khái tượng đó rất là rõ rệt trong tôi. Và tôi đã nói với các ông bạn cho em rằng chúng ta sẽ ra mua nhà thờ riêng cho mình. Tôi đặt kế hoạch rằng chúng ta sẽ gây quỹ 100.000. Thưa quý vị, thời điểm đó ban chấp sự cũng như một số anh em nói rằng một sự lý tưởng quá. Một chúng ta đặt một cái kế hoạch 30.000 thôi, coi có được không? Tôi nói không, tôi thấy cái khả tượng Chúa ban cho mình, cho nên kế hoạch của chúng ta là 100.000. Và thưa quý vị, chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta quyên góp được 132.000. Đó có phải là điều kỳ diệu không? Bởi vì sao? Bởi vì Chúa biết trong lòng của tất cả các ông bạn cho em. Khi mọi người trong ban tòa mãi hỏi, một sư ơi, tiền đó ở đâu mà ra? Tôi nói tôi không biết. Nhưng mà Chúa biết.
Chúa sử dụng những tấm lòng của những người tín hữu, Chúa sử dụng tấm lòng của những tín hữu ở những chỗ khác, và chúng ta có được một số tiền trên cái kế hoạch của mình. Và thưa quý vị, chúng ta mua được cái ngôi nhà thờ này. Tháng 7 năm 2011, chúng ta đã trả tiền mua ngôi nhà thờ này, vay thêm một số tiền để chúng ta trả. Và ban chấp sự cũng như ban tạo mãi, chúng ta đã đi đến cái quyết định làm mỗi tháng chúng ta trả tiền nợ vay, và trong vòng 15 năm chúng ta sẽ trả dứt. Nhưng Chúa cho chúng ta trả dứt cái ngôi nhà thờ này trong 15 tháng. Từ tháng 7 năm 2011 chúng ta mua, tháng 12 năm 2012 chúng ta trả dứt số tiền nợ của mình. Tại Chúa biết, Chúa thấy trong lòng của những người con của Chúa, những người đã để dành những số tiền của mình dâng lên cho Đức Chúa Trời để trả, những người đã trả bội phần hơn những cái phiếu hứa dâng. Và thưa quý vị, Chúa biết, vì vậy mà Chúa cho chúng ta ở tại đây một ngôi nhà thờ. Chúa biết tấm lòng của những người con Chúa thèm khát ở trong sự phục vụ Chúa, sự đóng góp ở trong tài chánh của mình, ở trong khả năng của mình, ở trong những điều kiện nào đó mình có để phục vụ Đức Chúa Trời. Chúa biết tất cả mọi sự. Cho nên khi Chúa sai hai môn đồ của Chúa ở tại đây, dù đó không phải là một môn đồ cụ thể nào có tên, nó có thể là tôi, nó có thể là các ông bà, anh chị em, nhưng tất cả những người này chỉ cần biết vâng lời Đức Chúa Trời. Khi chúng ta vâng lời Chúa thì Chúa sẽ được sự vinh hiển. Giăng kể lại cái câu chuyện này ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 12 câu 16 đó. Họ nói họ không hiểu tại sao Chúa biểu họ đi dẫn lừa về. Họ không hiểu lý do tại sao Chúa lại bảo chúng tôi đi dẫn con lừa về. Họ không hiểu, nhưng Kinh Thánh nói rằng khi họ nhìn thấy sự vinh hiển mà Chúa Giê-xu được khen ngợi thì lúc đó họ mới hiểu. Thưa quý vị, những điều Chúa nói với chúng ta có thể là những điều mà ngay thời điểm đó chúng ta không thể hiểu được, nhưng khi việc qua rồi chúng ta sẽ thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu chúng ta muốn cho Chúa của chúng ta được vinh hiển thì phải tập để vâng lời Đức Chúa Trời trong những gì mà Chúa khuyên dạy mỗi cuộc sống chúng ta một cách riêng rẽ. Vì đó là cách để chúng ta làm cho Đức Chúa Trời của chúng ta được vinh hiển. Chúa Giê-xu mà chúng ta thờ phượng được vinh hiển. Có bao nhiêu lần Chúa nói mà chúng ta không lắng nghe? Có không? Chúng ta kiểm điểm lại đời sống của mình coi có không? Thưa quý vị, Chúa chỉ được vinh hiển khi tôi và quý vị vâng lời. Cho dù chúng ta không hiểu được lý do tại sao, nhưng nếu quý vị vâng lời, sự vinh hiển sẽ thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là Chúa được vinh hiển khi nào cuộc đời chúng ta được mở trói. Quý vị có bị trói không? Chúa Giê-xu muốn sử dụng một con lừa ở tại đây. Chúa nói với họ rằng khi gặp cái con lừa đó đang bị cột thì các ngươi tháo con lừa đem về đây cho ta. Thưa quý vị, cái việc Chúa Giê-xu sử dụng cái con lừa ở đây có thể là các môn đồ không hiểu lý do tại sao, nhưng mà nó có một cái giá trị rất là đặc biệt, bởi vì đây là một điều mà lời của Đức Chúa Trời đã nói tiên tri. Mà hễ cái gì lời Đức Chúa Trời đã nói tiên tri thì phải được ứng nghiệm. Vì vậy ở đây con lừa đã được cột ở đó sẽ phải được cởi trói mang về. Không biết ai đã cột, có thể là người chủ lừa cột, có thể là một người nào đó đã cột. Nhưng con lừa chỉ có thể được sử dụng khi nào cởi trói cho nó và đem về cho Chúa Giê-xu. Ngày xưa khi Chúa dẫn dân sự của Chúa là người Israel ra khỏi xứ Ai Cập để đi vào ở trong vùng đất hứa, chân của họ thì bước đi tới hướng về đất hứa, nhưng lòng và trí của họ thì ở đâu quý vị biết không? Quay về xứ Ai Cập thôi. Họ nhớ ở tại đó có những nồi thịt, họ nhớ ở tại đó có củ kẹo ngon lắm, phải không? Không biết có bánh tét không? Nhưng mà họ nhớ ở tại đó những món ăn. Nhưng mà họ quên rằng tại đó mình đã phải đổ mồ hôi để làm gạch, không được trả tiền. Thưa quý vị, trong đời sống của tôi và các ông bạn trên con đường theo Chúa, có thể chúng ta đang bị những cái gì đó nó trói buộc trên đời sống của mình. Mà Chúa Giê-xu nói rằng nếu ai mà theo ta, mà người đó yêu cha, yêu mẹ, yêu con trai, yêu con gái, yêu tài sản hơn ta, thì người đó không đáng cho ta. Ai không dám trả giá bằng cái cách là vác thập tự giá mình để mà theo Chúa Giê-xu thì không đáng cho Chúa Giê-xu. Vì vậy Chúa không muốn chúng ta ảnh hưởng cái điều mà dân Israel ngày xưa đã làm, có nghĩa là chân thì bước tới nhưng mà đầu thì quay lui. Chúa không muốn chúng ta. Chúa muốn chúng ta hãy hướng về cái con đường mà Chúa dẫn tôi và các ông bà anh chị em đi bằng đức tin. Những người này đến, nếu như người nào hỏi rằng tại sao các anh mở lừa ra, thì hãy trả lời rằng vì Chúa cần nó. Họ đã thực sự đi đến tháo dây cởi con lừa và người ta đã ra gặp hỏi tại sao các anh tháo dây con lừa này, các anh dẫn nó đi đâu? Họ chỉ trả lời một điều đơn giản thôi, vì Chúa cần nó. Tại sao Chúa cần một con lừa? Có phải là Chúa mỏi chân không?
Không,
Chúa không có mỏi chân. Cái lý do Chúa cần con lừa ở tại đây không phải là vì Chúa mỏi chân. Có phải là Chúa muốn cởi lừa vào trong thành Jerusalem cho nó oai không? Không, Chúa chỉ muốn làm ứng nghiệm lời của Đức Chúa Trời. Những gì của lời Đức Chúa Trời phán phải được ứng nghiệm. Đức Chúa Trời đã sử dụng một tiên tri là Sa-cha-ri 520 năm trước đó đã nói rằng là vua ngươi sẽ đến cùng ngươi khiêm nhu cưỡi lừa, một con lừa con khỏe mạnh, đó là con của lừa cai. Và Chúa biết rằng cái sự kiện này nó đang xảy ra trên con đường của Chúa đi đến làng Bê-phage và làng Bê-thani đó. Thưa quý vị, những điều gì ở trong đời sống của chúng ta, hoặc là những lãnh vực nào đó trong đời sống của chúng ta, nó đang bị trói lại mà Chúa không thể sử dụng đời sống của tôi hay của các ông bà anh chị em được. Có thể rằng chúng ta có những cái ước mơ giống như những người xung quanh chúng ta. Người ta có nhà, mình cũng ao ước có nhà. Người ta có xe, mình cũng ao ước có xe. Người ta có cái gì, mình cũng ao ước muốn có được cái đó. Và có thể những ước muốn đó nó đang trói buộc đời sống của chúng ta vào ở trong những cái sự bận rộn trên đất này mà chúng ta không dám trả giá sống cho Đức Chúa Trời. Có thể rằng chúng ta đang bị trói buộc về những thì giờ của mình, bởi vì công việc chúng ta nó đang hanh thông quá, làm ăn tốt quá, bỏ thì không được, mất hết tiền hết. Thế là chúng ta đầu tư thời giờ của chúng ta vào trong những công việc làm ăn của mình và chúng ta không còn thời giờ dành cho Đức Chúa Trời. Hay chúng ta có thể bị trói buộc vì những bạn bè của chúng ta. Họ sống như vậy đó, tuy nó không tốt nhưng mà nếu giờ mình không sống với họ mình sẽ mất bạn. Nếu mà mình xa lánh họ mình sẽ không còn có bạn chơi, mình sẽ trở thành một con người cô đơn. Và rồi cuộc đời của chúng ta gần gũi với những con người có một đời sống đạo đức không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, có thể đời sống của chúng ta bị trói với những cái thú vui. Trong thời đại bây giờ là tôi thấy tay nào cũng bấm hết, ngồi đâu cũng bấm hết. Và cái đó nó ràng buộc từ người lớn cho đến trẻ em. Thưa quý vị, đời sống của chúng ta đang có những cái thứ thú vui mà chúng ta chỉ muốn giải trí ngay trong hiện tại thôi. Và chúng ta không muốn hướng về một cái gì đó của cõi vĩnh hằng mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống với. Có thể đời sống của chúng ta đang bị trói buộc bởi những thứ quyền lợi. Những thứ quyền lợi vật chất nào đó, bởi vì chúng ta không muốn thua sút những người khác. Chúng ta muốn người ta như thế nào thì mình cũng phải như thế đó. Đôi khi đời sống của chúng ta có thể bị trói buộc bởi những cái sự tự ái của bản thân. Bởi những sự buồn giận, bởi vì ai đó làm tổn thương trên đời sống của mình. Ai đó đã nói, ai đó đã làm, ai đó đã có những cái gì làm cho đời sống mình bị vấp phạm. Và có những người không đi nhà thờ nữa, bởi vì ai đó đã làm buồn lòng mình. Có những người sẽ không muốn dấn thân gì nữa, bởi vì ai đó đã làm tổn thương mình. Thưa quý vị, tại sao chúng ta có thể vì một con người mà chúng ta đánh mất mối quan hệ của mình đối với Đức Chúa Trời? Tại sao chúng ta có thể vì một con người mà chúng ta làm cho mối liên hệ ngọt ngào của mình đang có với Chúa lại bị tước đoạt đi? Thưa các bạn chị em, chúng ta đang bị trói. Cũng có thể rằng chúng ta đang bị trói vào trong những thứ tập tục, những thứ thói quen, những thứ truyền thống. Xưa nay tôi làm vậy nó quen rồi, không thay đổi được. Có những người quen cái giờ ngủ đó là phải ngủ thôi, giờ đó nhóm tôi không đi được, giờ đó là giờ tôi ngủ. Giờ đó là cái giờ tôi cần phải làm việc này, việc kia, việc nọ. Ngày Chủ nhật của cái giờ tôi phải đi giặt đồ, ngày thường đâu có thời giờ để đi giặt đồ. Ngày Chủ nhật là cái ngày mà tôi cần phải tranh thủ để sửa nhà, sửa cửa. Thưa các bạn xem, chúng ta quên mất một vài tiếng đồng hồ mà chúng ta với Chúa đang có sự tương giao. Những việc đó chúng ta có thể gác lại trễ hơn được không? Được. Những việc đó chúng ta có thể làm sao không? Được. Nhưng cái gì chúng ta đang bị trói buộc trong những điều đó? Cho nên đời sống của mỗi con người sẽ có nhiều thứ nó trói buộc trên đời sống của chúng ta. Và thưa quý vị, nếu cuộc đời của chúng ta mà không được cởi trói thì Chúa không thể sử dụng được. Cho nên ở đây Chúa nói rằng các ngươi phải đến với con lừa đó, cởi trói nó ra. Ai mà hỏi thì nói rằng vì Chúa cần nó. Vì Chúa cần đến đời sống của tôi và các ông bạn cho em mà Chúa muốn đời sống của chúng ta phải được cởi trói để có thể được Chúa sử dụng. Có một cái câu chuyện của một người tên là Tăng Tử. Tăng Tử tức là học trò của ông Khổng Tử, đó là một học trò xuất sắc. Một ngày nọ, vợ của ông Tăng Tử đi chợ, thì đứa con nó khóc, nó đòi đi theo. Người vợ nói rằng thôi con ở nhà đi, mà đứa con nó cứ nằn nì khóc hoài, nó cứ đòi đi theo. Thì bà mẹ mới nói rằng thôi con ở nhà đi rồi, mẹ về mẹ làm thịt heo, mẹ đãi con ăn. Đứa con nghe vậy mừng quá, nín khóc. Rồi khi bà mẹ đi chợ về, đứa con nó cứ nắm đuôi áo mẹ, nó nói mẹ làm thịt heo, ở nhà có nuôi con heo thật. Nhưng mà đó là gia tài của cả nhà. Bà mẹ nói được, mình không có làm thịt con heo được. Thì thằng bé nó òa khóc, nó cứ năn nỉ mẹ làm thịt heo, mẹ hứa là làm thịt heo mà. Ông Tân Tử ông thấy con nó cứ khóc nhè nắm áo hỏi vậy, thì ông mới hỏi cái cớ sự làm sao. Bà vợ bà mới nói rằng là hồi nãy tôi có hứa với nó vậy đó. Thì ông Tân Tử ông đi ra ngoài, ông bắt con heo, ông làm thịt. Bà vợ hết hồn á, ông ơi tôi chỉ nói chơi với con thôi mà. Tân Tử mới nói với vợ của mình rằng đừng có khinh dễ là đứa trẻ con nó không có biết cái gì. Cha mẹ mà làm cái gì tức là cha mẹ đang dạy cho con mình làm cái đó. Cho nên bây giờ nếu mà mình không có làm thịt con heo, tức là mình sẽ dạy cho đứa con này của mình nó biết nói dối, và nó sẽ sống ở trong cái sự nói dối đó. Cho nên ông Tăng Tử vì cái lời nói chơi của vợ mình, nói để dỗ con thôi, nhưng ông phải ra bắt cái con heo để ông làm thịt. Tăng Tử đã trả giá để cho con mình không trở thành một người học sự nói dối. Thưa quý vị, chúng ta phải cởi những cái dây trói như vậy trong đời sống của chúng ta, và muốn cởi những dây trói đó chúng ta sẽ phải trả giá. Nó không đơn giản trong cuộc đời của chúng ta, nhưng nếu một người không dám trả giá để Chúa mở trói cuộc đời của mình, những cái gì đó nó đang ràng buộc trong đời sống thì Chúa sẽ không thể sử dụng cuộc đời của chúng ta được. Cho nên vì cớ Chúa cần, Chúa ơi con sẽ bằng lòng để cho Chúa mở tất cả những cái dây trói đó ra khỏi, để con có thể làm cho Chúa của con được vinh hiển. Xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được những dây trói nào đang làm cản trở chúng ta để Chúa có thể được vinh hiển. Trong cá tánh của con người chúng ta, bản tánh của con người chúng ta, hay trong những thứ sinh hoạt ở trong gia đình, ở trong xã hội mà nó đang ràng buộc trên đời sống của chúng ta, làm cản trở sự nhóm lại, làm cản trở cái sự tận hiến phục vụ của chúng ta cho Chúa. Xin Chúa cho chúng ta thấy điều gì cần được mở trói trong đời sống. Điều thứ ba chúng ta cùng suy gẫm với nhau để cho Chúa chúng ta được vinh hiển, đó là khi tôi và các bạn em sẵn sàng. Khi chúng ta sẵn sàng cho Chúa. Đây là thời điểm mà Chúa Giê-xu đi vào ở trong thành Jerusalem một cách vinh hiển, khải hoàn, mà lời tiên tri của Đức Chúa Trời đã được nói trước từ 520 năm về trước đó. Đầu tiên chúng ta thấy đó là cái sự sẵn sàng của người chủ lừa. Khi các môn đồ tới dẫn con lừa đó về, người chủ hoặc là ai đó ra hỏi rằng tại sao các ông dẫn lừa của chúng tôi. Họ nói rằng vì Chúa cần nó thì người chủ lừa để cho họ dẫn đi. Đức Chúa Trời biết được cái tấm lòng của người chủ này. Đức Chúa Trời biết được cái tinh thần của người chủ này khi Chúa cần con lừa của ông ta. Tôi tin chắc một điều rằng là cho dù ông ta có nhiều con lừa thì ông ta cũng có thể cho Chúa mượn một con lừa được. Nhưng mà cho dù đây là con lừa duy nhất của ông ta thì ông ta cũng sẵn sàng cho Chúa mượn. Bởi vì tấm lòng của ông ta đã sẵn sàng cho Đức Chúa Trời. Chúng ta lại thấy ngay chính con lừa ở đây nó cũng là một con lừa sẵn sàng cho Chúa. Con lừa này là một con lừa con, chưa có ai cưỡi, và nó được cột ở tại đó. Ở trong sách Matthew thì cho chúng ta biết là có hai con lừa. Con lừa mẹ cũng còn ở tại đó và có con lừa con ở bên cạnh. Tôi ở Đà Lạt. Đà Lạt tôi thì có những cái chiếc xe ngựa. Cái hình ảnh của những chiếc xe ngựa mà chạy trong sương mờ đó là một cái hình ảnh rất là quen thuộc của những người sống ở trong Đà Lạt. Và khi mà Đà Lạt trở thành một cái thành phố du lịch nhiều người tới đó, thì có những người họ làm những cái chiếc xe thổ mộ rất là đẹp để cho du khách họ thuê chạy vòng vòng trong thành phố. Và thưa quý vị, có những người họ có những con ngựa mà con ngựa đó nó đẻ một con ngựa con, thì họ sẽ làm gì? Khi mà chiếc xe ngựa chạy đó, họ sẽ cột cái con ngựa con đó để con ngựa con nó chạy theo. Chúng tôi hỏi rằng tại sao không để con ngựa con ở nhà mà cứ phải dẫn con ngựa con chạy theo vậy? Có phải là cho nó bú không? Họ nói không. Cái vấn đề không phải là con ngựa mẹ cho bú, nhưng cái vấn đề là khi con ngựa con này nó cứ chạy theo cái xe như vậy đó, thì đến khi nó lớn lên, người ta thắng cái xe vào nó thì nó sẽ không phản đối nữa. Nó biết cái việc gì phải xảy ra, nó làm quen được với cái đường của con ngựa mẹ. Và vì vậy con ngựa nó sẽ không có phản đối, nó sẽ không lồng lộn. Ở đây chúng ta thấy rằng cái hình ảnh Matthew Nera cũng như là cái hình ảnh của Sachari để tiên tri về trước nói rằng có một con lừa con đứng ở bên cạnh một con lừa mẹ, mà Chúa cưỡi là Chúa cưỡi trên con nào? Con lừa con á, cái con lừa chưa có ai cưỡi đó. Cho nên có thể rằng con lừa mẹ đã từng được cưỡi mà nó phải đi theo để nó biết được cái việc trong tương lai. Mà khi Chúa dùng thì con lừa này đã trở thành một con lừa được thuần hóa mà nó không có một cái phản ứng nào cả. Thưa các ông bạn chị em, cái việc đáp ứng của tôi hay của các ông bạn chị em mà nó đúng vào cái thời điểm Chúa muốn thì cái đó nó sẽ dâng vinh hiển lên cho Chúa nhiều nhất. Nhiều khi Chúa muốn chúng ta hỗ trợ cho một người, chúng ta nói, ôi Chúa ơi, ông đó dạy đó, bà đó dạy, chúng ta không muốn tiếp xúc. Rồi chúng ta đến với một người khác mà chúng ta giúp đỡ cho những người khác mà đó không phải là người Chúa muốn chúng ta giúp đỡ. Nó sẽ trở thành vô nghĩa. Đức Chúa Trời chỉ được vinh hiển khi Chúa bày tỏ ý tưởng của Ngài để chúng ta có thể làm một công việc nào đó ở trong thời điểm Chúa muốn. Vì vậy trong thời điểm Chúa cần mà nếu tôi và các anh bạn cho em đáp ứng lại cho Chúa, chúng ta sẵn sàng cho Chúa thì chúng ta sẽ dâng lên cho Chúa vinh hiển được nhiều nhất. Con lừa ở đây đã trở thành một con lừa sẵn sàng. Kinh Thánh nói rằng họ giặt con lừa đó về cho Chúa rồi bắt đầu phủ áo của mình ở trên con lừa rồi đỡ Chúa lên cưỡi. Con lừa nó không có lồng lộn, nó không có phản đối nào cả. Nó trở thành một con lừa sẵn sàng để cho Chúa sử dụng ở trong thời điểm. Rồi chúng ta lại thấy khi Chúa cởi lừa như vậy, ở trong câu 36 nói rằng là nhiều người đã trải áo của mình ra trên đường. Nghĩa là có một đám đông đã chờ sẵn ở tại đó. Khi Chúa Giê-xu đến thì họ làm gì? Họ lấy những nhành lá để họ tung hô chúc tụng Chúa. Có người thì trải áo của mình lên để cho con lừa của Chúa đi ngang qua. Những tấm lòng sẵn sàng cho sự ca tụng, cho sự chúc tụng Đức Chúa Trời. Họ đã hát về Chúa Giê-xu, phước cho Đức Vua, đấng nhân dân Chúa mà đến, bình an trên trời, vinh quang ở trên các nơi cao. Thưa quý vị, cho dù rằng có một đám đông đang hỗ trợ tôn ngợi Chúa Giê-xu như vậy, nhưng cũng luôn luôn có những con người chống đối, từ chối, phải không? Khi Chúa cần cũng có những con người không có muốn để cho Chúa sử dụng mình. Cho nên trong đám đông chúc tụng này cũng có những con người đến nói, Chúa ơi, Chúa biểu cái đám môn đồ của Chúa nó im bớt đi, ồn quá. Nhưng Chúa nói gì? Chúa nói, ta bảo thật cho các ngươi biết rằng, nếu như họ nín lặng thì đá sẽ tung hô. Hồi Chúa nói chứ chuyện gì kỳ quá, đá gì mà biết nói. Quý vị có nghĩ rằng Chúa Giê-xu nói đùa không? Không, Chúa Giê-xu không nói đùa đâu. Nếu như con người không tung hô Đức Chúa Trời thì Chúa có thể làm cho đá tung hô được. Ở trong đời cựu ước, ở trong sách Dân Số Ký đoạn 22 kể cho chúng ta một câu chuyện là có một vị tiên tri là ông Ba-la-am bị một vị vua ngoại bang xúi dục là rủa xả dân sự của Chúa. Nhưng mà ông tiên tri này ông nói Chúa đặt cái gì trên môi tôi thì tôi sẽ nói điều đó. Ba lần ông đi rủa xả, nhưng mà ba lần Chúa không có cho ông nói. Cái lần mà thứ ba mà ông đi đó thì ông cởi trên con lừa của ông. Thì cái con lừa nó không đi trên cái đường chính mà bắt đầu nó tẻ ra trong một con đường nhỏ. Rồi nó cứ quấn chứ trong lề nó làm cho ông cứ bị cạo vào trong tường nó, thì ông tức mình, ông đánh nó. Thì Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời mở miệng con lừa. Và con lừa nói rằng tôi làm gì ông mà ông đánh tôi. Cái việc có thấy chuyện lạ không? Con lừa mà nói tiếng người ta. Nhưng mà có gì khó cho Đức Chúa Trời không? Không có gì khó cho Đức Chúa Trời hết. Cho nên Đức Chúa Trời có thể làm đá tung hô được không? Được.
nếu như con người không muốn trông phong,
nếu như tôi và quý vị không muốn ngợi khen Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời vẫn sẽ có những điều gì đó, những ai đó khác ngợi khen Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không muốn cho Chúa chúng ta được vinh hiển, Chúa sẽ có những người khác và những phương tiện khác làm cho Chúa được vinh hiển, nhưng chúng ta mất đi cái phần phước của mình.
Cho nên thưa các ông bạn em, trong đời cựu ước Chúa đã làm nhiều phép lạ.
Khi mà Samson đi đánh với người Philippines, ông bắt đầu tạo một cái sự thù hằn với người Philippines, tức là ông đốt ruộng lúa của họ, bởi vì họ đã lừa dối ông trong cái chuyện là lấy cái người vợ của ông rồi cướp rồi đem gả cho người khác. Cho nên ông tức, ông đốt ruộng lúa của họ. Và người Philippines kéo đến hàng ngàn người để vây đánh Samson. Thì Samson ông ta chỉ dùng một cái đường hàm của một con lừa và ông đánh giết cả 1000 người như vậy. Đánh giết tha hồ đến nỗi mệt quá, khát nước quá. Ông cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi, Chúa dùng cái hàm lừa này trong tay tôi giết cả ngàn người Philippines, mà không lẽ giờ tôi chết khát sao? Mệt quá rồi, không lẽ tôi chết khát sao? Đức Chúa Trời đã làm cho một cái bọng đá ở tại đó, cái khu vực đó tên là Lê Chi, và cái bọng đá bắt đầu chảy nước ra. Ông tha hồ uống. Và kể từ đó thì cái dòng nước đó nó trở thành một dòng suối, và người ta đã đặt tên cho cái dòng suối đó là Enhakore, có nghĩa rằng là suối cầu xin, và cái suối đó cứ còn lại. Đức Chúa Trời có thể làm phép lạ. Ngài làm phép lạ ở bất cứ nơi đâu. Dân sự của Chúa đi trong đồng vắng không có nước, Chúa làm cho hòn đá ở tại Horeb chảy nước ra cho hàng triệu người và súc vật có nước để mà uống, để mà sử dụng, để mà tắm rửa. Không có gì khó để cho Đức Chúa Trời khiến cho đá nói lên. Mà Ta-li-te có nói một câu như thế này: tôi có rất là nhiều điều ở trong tay của tôi, nhưng tôi đã bị mất chúng đi. Nhưng điều gì mà tôi đã đem để giao phó lên cho Đức Chúa Trời thì điều đó tôi vẫn còn sở hữu. Đức Chúa Trời cho chúng ta tài chánh, cho chúng ta thì giờ, cho chúng ta khả năng, cho chúng ta nhiều thứ ân tứ khác nhau. Thưa quý vị, nó có thể mất đi, nhưng nếu quý vị giao nó lên cho Chúa, quý vị sẽ vẫn còn. Quý vị sẽ vẫn còn sở hữu nó. Cho nên đây là một điều mà Chúa nhắc nhở cho đời sống của chúng ta. Con lừa này đã được nói tiên tri. Nó chỉ là một con lừa vô tình thôi, phải không? Nhưng mà con lừa này được nói tiên tri từ 520 năm về trước. Nó sẽ được dự phần để cho Chúa Giê-xu cưỡi và Chúa Giê-xu được vinh hiển. Tôi và các bạn em có lời tiên tri nào Chúa nói về mình không? Quý vị nghĩ là Chúa có lời tiên tri nào nói về quý vị không? Thưa quý vị, nhiều lắm quý vị ơi. Nhờ trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu thứ 10 nói rằng: chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời làm ra trong Chúa Giê-xu. Chúng ta được chuẩn bị sẵn để làm những việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta. Những công việc ở trong hội thánh đó, những công việc trong gia đình đó, những công việc trong môi trường sống của quý vị đó, Đức Chúa Trời đang sắm sẵn những việc theo ý của Ngài để chúng ta làm và Đức Chúa Trời được vinh hiển. Nhưng chúng ta có làm ứng nghiệm lời tiên tri đó về mình không? Xin Chúa đoán thương để chúng ta có thể trở thành một người làm ứng nghiệm những gì mà Đức Chúa Trời đang nói về mỗi một cuộc đời chúng ta trên đất này. Tôi xin được kết thúc với một cái câu chuyện. Có lẽ câu chuyện này tôi cũng kể với quý vị nhiều lần, nhưng đây vẫn là một sự nhắc nhở lớn trong cuộc đời của tôi. Đó là một câu chuyện có thật mà do một vị bác sĩ nhi đồng là bác sĩ David Sakura kể lại. Ông ta kể lại là trong cái lớp học trường Chúa Nhật của người vợ ông dạy cho các em nhỏ, ở trong thành phố đó có một cặp vợ chồng mới về, họ sống ở trong đó và có một đứa con gái mang tên là Sarah. Và họ dẫn đứa con gái để tham dự ở trong nhà thờ đó, và cháu Sarah thì tham dự ở trong cái lớp trường Chủ nhật của bà David Sakura. Một ngày nọ bà chuẩn bị một cái bài học để nói cho các em biết rằng tất cả các em Chúa có thể sử dụng để làm những công việc của Chúa, bởi vì Chúa có thể sử dụng bất cứ con người nào. Sau khi dạy xong rồi thì bé Sarah mới hỏi rằng: thưa cô, em có thể làm được gì cho Chúa không? Em không thấy mình có tài năng, em không thấy mình làm gì được hữu dụng cho Chúa cả. Đó là một cái câu hỏi mà nó cũng tạo sự bất ngờ trong lòng của bà Sakura. Bà mới chỉ cho bé Sarah rằng: con có thấy ở ngoài cái hành lang mình đi vào đó có một cái chậu hoa đó, con thấy không? Nếu như bây giờ con lấy cái chậu hoa đó mà con cắm mấy cái hoa vào thì con sẽ trở thành người hữu dụng cho Chúa. Bé Sarah nói: nhưng mà cô, cái đó nó có gì là quan trọng đâu. Bà Sê-cơ-rơ nói, có chứ con, nó quan trọng. Nếu như con làm công việc đó thay cho ai đó mà họ đã bỏ quên cái bình hoa ở đó mà không cắm hoa vào. Thế thì tuần sau con bé nó đem mấy cái hoa dại cỏ bồ công anh, nó đem theo. Rồi nó tới đó nó cắm vào trong cái bình chỗ đó, đổ nước vào. Tự nhiên cái khung cửa nó sáng rực lên nhờ có mấy cái hoa vàng vàng ở chỗ đó. Mục sư ông thấy cái bình hoa nó cũng đập vào trong mắt ông, cho nên ông lấy cái bình hoa đó trong cái tuần lễ sau ông giảng một bài giảng nói về sự phục vụ Đức Chúa Trời. Và ông nói rằng tôi không biết ai cắm cái hoa này, nhưng mà như bình hoa này đấy, nó là một sự hợp tác của một ai đó đã làm cho nó có thể sáng ở trong một cái góc hành lang trên đường đi vào đền thánh của Chúa. Ôi con bé Sara ở dưới nó ngồi nó cảm thấy lòng nó sung sướng. Mình chỉ cắm có mấy cái hoa dại mà được ông mục sư đem ra để làm minh họa khích lệ cho cả hội thánh. Và buổi đó hội thánh ai cũng cảm động về cái minh họa đó, ai cũng cảm thấy được sự khích lệ. Nhưng mà cháu Sara mắc một cái chứng bệnh, đó là ung thư máu. Ba mẹ của cháu Sara thì cảm thấy cái tình trạng của cháu dường như nó mệt quá. Bác sĩ David Sakura lại là bác sĩ nhi đồng của cháu để khám bệnh. Thì gia đình mới gọi cho bác sĩ nói rằng hôm nay thấy cháu mệt lắm, bác sĩ có thể tới thăm. Khi mà bác sĩ đến thăm bệnh cho cháu Sarah rồi, ông mời ba mẹ ra nói chuyện riêng và ông nói rằng đây là lần đầu tiên khó nhất trong đời mà tôi nói với phụ huynh về cái vấn đề bệnh của trẻ em. Bởi vì ông nói rằng bệnh của cháu đã đến cái lúc không còn cách nào để cứu vãn được nữa. Ông khích lệ ba mẹ là gần gũi với cháu Sarah càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó. Bởi vì cháu không có cơ hội để sống sót. Thưa quý vị, suốt cái thời gian đó trở đi, trong vài tuần lễ đó, thì cháu Sarah không thể đến thờ phượng Chúa được. Cháu nằm ở nhà, thân thể gầy còm bởi vì mất trọng lượng. Mặt thì buồn thảm, không còn nụ cười, không còn cái gương mặt dễ thương mà cháu vẫn đi nhà thờ trước đó một vài tuần. Cho đến một ngày nọ, ông mục sư đang đứng giảng ở trên bục giảng, thì tự nhiên mắt ông nhìn về phía bên dưới là bắt đầu ông dừng lại. Mọi người đổ tầm mắt của mình nhìn về cái hướng của ông mục sư nhìn thì thấy cháu Sarah đang ngồi ở dưới đó. Nó đang khoác một cái mền, bởi vì nó ốm và lạnh lắm cho nên nó khoác một cái mền ở trên người. Ở trong tay của nó cầm theo một đóa hoa bồ công anh cuối mùa mà nó hái được. Rồi bắt đầu nó đi lên ở trên này. Cái chậu hoa mà ông mục sư dùng làm cái thí dụ trong tuần lễ trước đó thì có người đã bỏ quên ở một cái góc ở phía dưới như vậy. Nó tới đó nó lặng lẽ nó lấy cái bình hoa nó để lên trên cái bục giảng. Nó cắm cái hoa bồ công anh của nó vào và nó bỏ vào trong đó một tờ giấy. Rồi thì nó lặng lẽ nó đi xuống dưới nó ngồi. Thưa quý vị, ai cũng cảm thấy rất là thương Sarah cho cái việc mà cháu đã làm đó. 4 ngày sau thì cháu Sarah qua đời về với Chúa. Ông mục sư trong cái ngày lễ tang đó mới đi nói chuyện với ông bác sĩ. Đây là mảnh giấy mà Sarah nó bỏ ở trong cái chậu bông trong cái lần cắm hoa cuối cùng của nó. Trong cái mẫu giấy đó ghi lại những cái chữ rất là ngắn ngủi, đơn giản thôi. Những chữ đó nói rằng, thưa Chúa, chậu hoa này là vinh dự nhất trong cuộc đời của con. Sarah không thể làm được những việc vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Nhưng nó làm được một việc nó có thể làm, hái những bông hoa dại để cắm vào trong chậu hoa đó. Đời sống tôi hay các ông bà anh chị em, chúng ta có thể làm được điều gì cho Chúa? Tôi nghĩ rằng chúng ta làm rất là nhiều điều vượt trội hơn Sarah. Chúng ta biết tiếng Anh, chúng ta biết lái xe, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có khả năng, chúng ta biết đờn, biết hát, vân vân, rất là nhiều điều. Chúng ta có thể trội hơn cháu Sarah. Nhưng điều gì để tôi và các ông bà anh chị em có thể nói rằng, thưa Chúa, cái này là vinh dự trong cuộc đời của con? Nguyện Chúa cho đời sống của chúng ta thấy rằng tất cả những gì tôi mà các ông bà anh chị em có được đều là do Đức Chúa Trời đến. Quý vị có cảm thấy được cái ghế ngồi mà mình được ngồi trong nhà Chúa đó là điều vinh dự nhất ở trong cuộc đời của mình không? Quý vị có thể cảm thấy được rằng cái bài ca mà con đã ngợi khen Chúa đây là điều vinh dự nhất trong cuộc đời của con không? Quý vị có thể cảm thấy được chậu bông mà con đã cắm ở trong đền thờ này là vinh dự nhất trong cuộc đời của con. Cái cánh cửa mà mỗi chủ nhật con mở ra, phòng vệ sinh mà mỗi chủ nhật con dọn dẹp đó là vinh dự nhất trong cuộc đời của con. Thưa các bạn chị em, Đức Chúa Trời cho chúng ta tất cả. Nhưng Đức Chúa Trời chỉ có thể có lại được thời gian của tôi hay quý vị nếu như chúng ta biết đầu tư cho Chúa. Đức Chúa Trời có thể có được những cái của cải của chúng ta nếu như chúng ta biết dâng lên, trao nó lên cho Chúa. Đức Chúa Trời có thể có được những tài năng của chúng ta nếu như chúng ta biết đem ra để sử dụng cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể hưởng thụ tình yêu của chúng ta nếu như chúng ta bày tỏ tình yêu với Chúa và với anh chị em. Xin Chúa cho đời sống của chúng ta cùng với đoàn dân, cùng với đoàn môn đệ của Chúa mà chúc tụng cho Chúa, phước cho Đức Vua đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời, vinh quang ở trên các nơi cao, vinh hiển sẽ thuộc về một mình Ngài thôi. Xin Chúa ban ơn cho tất cả các ông bà chị em chúng ta. Kính mời quý vị cùng đứng lên và chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu kinh thánh này một lần. Xin chúng ta cùng đọc. Phước cho Đức Vua đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời, vinh quang trên các nơi cao. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời của chúng con. Ngài đã không kể chúng con là những con người không xứng đáng, những con người tội lỗi, những con người chẳng ra gì ở trong thế gian này. Ngài đã bằng lòng mua chuộc chúng con bằng chính dòng huyết của Ngài. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài cho chúng con vinh dự để trở thành một người con của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài giao chìa khóa của nước thiên đàng cho chúng con, mà Chúa nói rằng hễ nơi nào ngươi mở thì trên trời sẽ mở, còn nếu nơi nào ngươi đóng thì trên trời cũng sẽ phải đóng lại. Ôi Chúa ơi, con là ai mà Chúa đã đãi ngộ chúng con bằng cái vinh dự đó? Xin Chúa cho đời sống của chúng con thấy được tất cả những cái điều kiện mà Chúa đang tạo cho chúng con để chúng con có thể được dự phần ở trong việc dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Nhiều khi Chúa ơi, chúng con đang bị trói buộc bởi những điều nó liên quan đến cái thế giới này mà làm cho chúng con không thể thấy được cái giá trị của mình là một người con Chúa. Lời nói chúng con đã nhiều lúc làm tổn thương anh chị em mình, thì giờ của chúng con nhiều lúc chỉ đầu tư cho những điều tạm bợ trong trần gian này. Rồi Chúa ơi, chúng con trang trải cuộc sống của chúng con một cách vô nghĩa, không đúng với mục đích. Xin Chúa đói thương tha thứ tội cho chúng con. Xin Chúa cho bản thân con và tất cả các anh chị em con, các con cái tôn tớ của Chúa tại đây, chúng con hứa nguyện rằng cuộc đời của chúng con còn lại, chúng con phải sống những ngày mà Đức Chúa Trời phải được vinh hiển. Nguyện Chúa thương xót và ban ơn cho chúng con. Ngài tha cho chúng con những tội lỗi, để lúc nào chúng con cũng được xứng đáng ở trước mặt Đức Chúa Trời trong cách Ngài sử dụng cuộc đời chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa về những gì Chúa đã khuyên bảo và dạy dỗ cho chúng con. Xin Chúa sẽ cứ tiếp tục được vinh hiển ở giữa hội thánh Ngài. Sự hổ mặt thuộc về chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.